Kính thưa Hội Thánh, giờ đây chúng ta mỗi người hãy dành ra một phút đồng hồ để chúng ta tự xét lấy mình xem còn có tội lỗi nào mà chúng ta chưa xưng nhận, tội lỗi nào mà chúng ta quên, không nhớ là chúng ta đã phạm. Để giờ này chúng ta xưng nhận với Chúa, thì xin Chúa thánh hóa chúng ta một cách hoàn toàn, cất đi cái quá khứ tội lỗi của chúng ta, nhất là trong suốt một năm 2019 vừa qua, để trong năm mới 2020 này chúng ta hoàn toàn thánh sạch bước vào trong ân điển của Chúa và sẵn sàng làm ra những công việc mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta. Vì có được sạch tội thì chúng ta mới có tư cách để thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài. Hãy bắt đầu điều đó với một ngày mới trong năm mới này. Và giờ này mỗi người hãy tự xét lòng của mình để dâng trình lòng của mình lên Chúa trước khi chúng ta cùng nhau dự tiệc thánh. Kính thưa Hội Thánh, vào trong đêm của lễ vừa qua là cái lễ để làm hình bóng về cái sự Đức Chúa Giêsu Christ phải chịu chết để chuộc tội cho chúng ta. Thì trong bữa ăn tối là bữa ăn của lễ vừa qua giữa Đức Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài, Ngài đã cầm lấy bánh không men và Ngài cũng đã cầm lấy chén nước nho để dùng đó làm hình bóng cho thân thể của Ngài và máu của Ngài sắp sửa vì tội lỗi của nhân loại mà hy sinh ở trên thập tự giá. Và lời của Chúa chép như thế này: khi họ đang ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra đưa cho các môn đồ phán rằng: hãy lấy và ăn, này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén tạ ơn rồi đưa cho họ phán rằng: hết thảy các ngươi hãy uống đi, vì đây là máu của ta của giao ước mới đổ ra cho nhiều người về sự tha thứ những tội lỗi. Hôm nay chúng ta cùng nhau bẻ tấm bánh không men, và chúng ta hiểu rằng khi chúng ta tiếp nhận tấm bánh không men này vào trong thân thể của mình là chúng ta tiếp nhận một cái bản thể mới mà Đức Chúa Giêsu Christ đã tái sinh cho chúng ta, tức là linh hồn của chúng ta được dựng nên mới ở trong Ngài. Và linh hồn đó tiếp nhận sự sống của Ngài được tiêu biểu bằng máu thánh của Ngài. Kính mời quý ông bà anh chị em cùng cầm tấm bánh không men trên tay bẻ ra và ăn lấy. Xin mời Hội Thánh. Tiếp theo, kính mời quý ông bà anh chị em cùng nâng chén nước nho và uống cạn chén. Kính mời quý ông bà anh chị em. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha thương của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho chúng con sự cứu rỗi. Và chẳng những vậy, Ngài còn ban cho chúng con cái địa vị được làm con cái của Ngài cho đến đời đời. Chúng con dâng lời cảm tạ Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của chúng con, đấng đã hy sinh chính mình Ngài vì chúng con, để chúng con được sạch tội, được thánh hóa và trở nên đồng kế trị với Ngài trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng con dâng lời cảm tạ Đức Thánh Linh là đấng bảo tồn chúng con trong sự cứu rỗi mà chúng con đã nhận được từ Đức Chúa Trời, giữ gìn chúng con được tiếp tục thánh khiết sau khi chúng con đã được bôi xóa cái bản chất tội lỗi bởi huyết báu của Đức Chúa Giêsu Christ. Giờ đây trước mặt ba ngôi Thiên Chúa, chúng con trình dâng thân thể của mỗi một chúng con như là những của lễ sống và thánh, để Ngài tiếp nhận và Ngài dùng lấy làm ra những cái việc lành công bình mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con trong suốt năm mới 2020 này. Xin Chúa tiếp nhận mỗi một chúng con, ban ơn cho chúng con, thêm sức cho chúng con, và khi cần thì xin Ngài sửa trị chúng con một cách nghiêm khắc để chúng con không đi trật ra ngoài con đường sống mà Ngài đã dẫn chúng con bước vào. Chúng con cảm tạ ơn Cha và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa, một bài học đầu năm của năm mới 2020 này. Trong năm mới này, trong những ngày đầu của năm mới này thì chúng ta sẽ cùng nhau học về cái sự phụng sự Chúa. Hôm nay là bài học thứ nhất và hai tuần lễ kế tiếp chúng ta sẽ học hai phần còn lại. Tựa đề bài học hôm nay của chúng ta đó là tư cách của người phụng sự. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đã bước vào ngày đầu tiên của năm mới dương lịch 2020 và như vậy thì chúng ta đã càng gần hơn với sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn để phụng sự Chúa trong cái thân thể xác thịt hiện tại của chúng ta ở trên đất này. Bổn phận đương nhiên của con dân Chúa là phụng sự Chúa, nhưng phụng sự Chúa như thế nào là điều mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Phụng sự có nghĩa là thờ phượng và hầu việc. Phụng sự Chúa tức là thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa theo thánh ý của Ngài, bằng mỗi một việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho những ai thuộc về Ngài. Ngay từ buổi ban đầu lịch sử của loài người, chúng ta đã thấy gương phụng sự Chúa theo ý riêng và phụng sự Chúa theo ý Chúa. Đó là sự kiện Cain và Abel dâng của lễ lên Chúa được chép lại trong Sáng Thế Ký đoạn 4 từ câu 1 đến câu 8 mà chúng tôi xin đọc tiếp theo đây. Loài người đã ăn ở với Eva, vợ mình. Nàng đã thụ thai, sinh ra Cain và nói, nhờ đấng từ hữu hằng hữu mà tôi có được một người. Nàng lại sinh ra em của nó, đặt tên là Abel. Abel đã là người chăn chiên, còn Cain đã là người làm ruộng. Sau nhiều ngày, đã xảy ra việc Cain đã đem thổ sản làm của lễ dâng lên đấng từ hữu hằng hữu. Còn Abel, ông cũng đã đem các con đầu lòng trong bầy của mình cùng mỡ của chúng dâng lên. Đấng từ hữu hằng hữu đã nhìn đến Abel và nhìn đến lễ vật của ông. Nhưng với Cain và với lễ vật của ông, Ngài đã chẳng nhìn đến. Cain đã giận lắm, nét mặt của ông gầm xuống. Đấng từ hữu hằng hữu đã phán với Cain, sao ngươi giận và sao nét mặt của ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, ngươi sẽ chẳng được chấp nhận sao? Còn nếu ngươi chẳng làm lành, thì tội lỗi nằm chờ nơi cửa. Nó thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Cain đã thuật lại với Abel em mình. Khi họ đang ở ngoài đồng, thì Cain đã trỗi dậy, nghịch lại Abel em mình và đã giết em. Và chúng ta thấy vào thời của A-rôn, hai con trai của A-rôn đều là thầy tế lễ, nhưng họ đã bị Chúa đánh chết vì đã không phụng sự Chúa y theo mệnh lệnh của Ngài, như đã chép trong Lê-vi ký đoạn 10 câu 1 đến câu 2. Các con trai A-rôn, Nadab và Abihu, mỗi người cầm lư hương của mình để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt đấng từ hữu hằng hữu. Ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn lửa từ trước mặt đấng từ hữu hằng hữu lòe ra, thiêu đốt họ, và họ chết trước mặt đấng từ hữu hằng hữu. Kính thưa Hội Thánh, qua Thánh Kinh chúng ta còn học biết rằng, cho dù một người có ý tốt lành muốn phụng sự Chúa, nhưng nếu hành động không bởi sự cho phép của Chúa thì sẽ bị Chúa phạt, như câu chuyện đã được ghi chép lại ở trong Sử Ký Nhất đoạn 13 từ câu 6 đến câu 10 mà chúng tôi xin đọc tiếp theo đây. David và cả Israel đã đi lên Ba-ala tại Kiriath Jearim, nơi thuộc về Juda, để đem lên rương của Đức Chúa Trời, tức là đấng từ hữu hằng hữu ngự giữa cherubim, đấng mà danh của Ngài được cầu khẩn. Họ đã chở rương của Đức Chúa Trời từ nhà của Abinadab trên một chiếc xe kéo mới. Usa và Ahio đã dắt xe. David và cả Israel đã hết sức vui chơi trước mặt Đức Chúa Trời với sự ca hát, với các hạt cầm, với các đàn sắt, với các trống nhỏ, với các chập chọa và với các kèn. Khi họ đã đến nơi sân đạp lúa của Kidon, Usa đã giơ tay ra nắm lấy rương bởi vì bò bị trượt bớt. Cơn thịnh nộ của đấng từ hữu hằng hữu đã nổi lên nghịch lại Usa. Ngài đã đánh người vì người đã giơ tay ra trên rương. Người đã chết tại đó trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta cần phải hiểu rằng Chỉ có những ai thuộc về Chúa mới có thể phụng sự Chúa. Và người phụng sự Chúa phải hết lòng phụng sự Chúa theo ý Chúa, không thể nào phụng sự Chúa theo ý riêng của mình. Người thuộc về Chúa là người thật lòng tin kính Chúa, vâng phục Chúa và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Trong thời hiện tại, những người thuộc về Chúa là những người được ở trong hội thánh của Chúa, được gọi là những chi thể của thân thể Đấng Christ. Và cảm tạ Đức Chúa Trời, mỗi một chúng ta đây đều được kể là một phần trong chi thể của Đấng Christ. Chúng ta được ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Tuy nhiên, không phải hễ một người xưng nhận rằng người ấy tin Chúa, chịu bắp tem, sinh hoạt trong hội thánh, thì người ấy là người thuộc về Chúa. Ấy chỉ là cái sự thể hiện hình thức ở bên ngoài mà thôi. Nhưng bên trong, người ấy phải thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng sống theo lời Chúa là Thánh Kinh. Lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ đã khẳng định rằng hình thức tin Chúa, theo Chúa, nhân danh Chúa hầu việc Chúa, thậm chí còn làm ra những việc lớn lao và lạ lùng, không phải là chứng cớ cho cái sự thật lòng tin Chúa của một người. Sự tin Chúa thật là sự hết lòng vâng phục Chúa, sống theo lời Chúa. Lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 21 đến câu 23, dường như là thực tế của hầu hết những người đang sinh hoạt trong tất cả các giáo hội mang danh Chúa ngày nay. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 1 đến câu 23 chép như thế này: Chẳng phải hễ ai nói với ta rằng, lạy Chúa, thì sẽ được vào trong vương quốc trời. Nhưng ai làm theo ý muốn của cha ta đấng ở trên trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao, nhân danh Ngài trừ quỷ sao, nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ khẳng định với họ rằng, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Hãy lui ra khỏi ta, các ngươi là những kẻ làm ác. Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 41 đến câu 46 lại cho chúng ta thấy rằng, trong suốt 7 năm của kỳ tận thế, có nhiều người tin Chúa. Họ chịu khổ ở trong thiên tai, ở trong hoạn nạn. Họ chịu khổ vì sự bách hại của Antichrist. Họ không tiếp nhận con dấu của Antichrist. Họ được nhìn thấy Chúa tái lâm trên đất. Họ được sống cho đến cuối của kỳ tận thế, sau khi Chúa đã tiêu diệt Antichrist cùng những kẻ mang con dấu của Antichrist và cầm tù Satan trong vực sâu ở nơi âm phủ. Nhưng họ đã bị Chúa phán xét phải chịu hình phạt đời đời trong hỏa ngục vì họ đã không vâng giữ điều răn mới của Ngài như đã chép trong văn đoạn 13 câu 34. Họ đã không yêu anh chị em cùng đức tin như Chúa đã yêu họ. Và chúng tôi xin đọc lại Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 41 đến câu 46 để chúng ta thấy cái sự nghiêm trọng của cái điều mà chúng ta làm đủ hết mọi sự trên bước đường theo Chúa mà chỉ thiếu có một điều là không yêu anh chị em cùng đức tin như Chúa đã yêu chúng ta. Kế đó, Ngài cũng sẽ phán với những người ở bên trái rằng, hỡi những kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa vĩnh hằng đã sắm sẵn cho ma quỷ và những sứ giả của nó. Vì ta đã đói, các ngươi đã không cho ta thức ăn. Ta đã khát, các ngươi đã không cho uống. Ta đã là khách lạ, các ngươi đã không tiếp đón. Ta đã trần truồng, các ngươi đã không mặc cho ta. Ta đã bệnh và đã bị tù mà các ngươi đã không thăm viếng ta. Rồi họ cũng sẽ đáp lời Ngài thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài hoặc đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc bệnh, hoặc bị tù mà không phục vụ Ngài? Thì Ngài sẽ trả lời họ, phán rằng, thật, ta nói với các ngươi đã không làm cho một trong những người nhỏ nhất giữa những người này là các ngươi cũng đã không làm cho ta. Và những kẻ này sẽ đi vào hình phạt vĩnh cửu, còn những người công bình sẽ vào sự sống vĩnh cửu. Mỗi một con dân Chúa được gọi là môn đồ của Đấng Christ, tức là cơ đốc nhân như đã chép trong công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 26. Và môn đồ của Đấng Christ là người hộ đủ 7 điều kiện như sau. Thứ nhất, tin nhận Đấng Christ, tin rằng Ngài là Thiên Chúa nhập thế làm người, chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Tin rằng ngoài Ngài không có sự cứu rỗi. Tin rằng sau khi chịu chết để chuộc tội cho nhân loại, thân thể xác thịt của Ngài đã sống lại một cách vinh quang và đã vào trong thiên đàng. Tin rằng một ngày không bao lâu nữa, Ngài sẽ trở lại giữa chốn không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian và bắt đầu 7 năm đại nạn của kỳ tận thế. Tin rằng cuối 7 năm đại nạn, Ngài sẽ cùng Hội Thánh giáng lâm trên đất để tiêu diệt thế lực của Satan cùng với thế lực của Antichrist, rồi thiết lập vương quốc ngàn năm trên đất. Thứ nhì, môn đồ của Đấng Christ là người học theo Đấng Christ, tức là sống thánh khiết, vâng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời, giữ vững đức tin nơi Đấng Christ. Khải Huyền đoạn 14 câu 12 gọi những môn đồ của Đấng Christ là những thánh đồ, tức là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giêsu. Thánh đồ là những người đã được Chúa làm cho nên thánh và chính họ tự giữ mình để cứ ở lại trong cái sự thánh khiết mà Chúa đã làm ra cho họ. Họ cứ tiếp tục được thánh khiết vì họ trung tín, vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ vững đức tin trong Đức Chúa Giêsu. Vâng giữ có nghĩa là tin và làm theo như lời của Chúa đã phán và được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 đến câu 25. Thứ ba, môn đồ của Đấng Christ là người vâng phục Đấng Christ, có nghĩa là làm theo mọi lời phán dặn của Ngài, nhất là yêu anh chị em cùng đức tin như Ngài đã yêu mình. Chính Chúa đã đặt câu hỏi cho một số người theo Ngài như đã chép trong Luca đoạn 6 câu 46. Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo những gì ta phán? Thứ tư, môn đồ của Đấng Christ là người rao giảng Đấng Christ, tức là rao truyền sự chết của Đấng Christ cho tới khi Ngài đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Đó là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh được ghi lại trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 26. Nên mỗi lần các anh chị em ăn bánh này và các anh chị em uống chén này, các anh chị em hãy rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Thứ năm, môn đồ của Đấng Christ là người tôn vinh Đấng Christ, có nghĩa là mọi lời nói, mọi việc làm của người ấy luôn luôn ở trong danh của Đấng Christ để tôn vinh Ngài. Luôn lao nhọc vì danh của Ngài, tức là chuyên tâm hầu việc Chúa trong danh của Ngài. Thánh Kinh gọi đó là luôn giữ vững danh của Ngài trong mọi cảnh ngộ, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 2, câu 3 và câu 13. Thứ sáu là phục. Môn đồ của Đấng Christ là người phụng sự Đấng Christ qua cái sự giảng tin lành và tham dự các mục vụ của Hội Thánh, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 19 đến câu 20, Mác đoạn 16, câu 15 và Giăng đoạn 12, câu 26. Và thứ bảy, môn đồ của Đấng Christ là người chịu khổ vì Đấng Christ. Người ấy sẵn sàng từ bỏ mọi sự, ngay cả mạng sống của mình, để sống theo Đấng Christ và phụng sự Đấng Christ, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 2 câu 10. Thiếu một trong bảy điều vừa kể thì không phải là môn đồ chân thật của Đấng Christ. Chúng ta cũng có thể nói đó chính là tư cách của người phụng sự Chúa. Mỗi một con dân của Chúa ở trong Hội Thánh đều là một thầy tế lễ phụng sự Đức Chúa Trời. Mỗi người đều đã được Đấng Christ dùng máu của Ngài để rửa sạch bản tính tội và những tội đã phạm của người ấy. Lời của Chúa trong Khải Huyền đoạn 1 câu 5 đến câu 6 chép. Đấng yêu chúng ta, Đấng đã rửa sạch những tội lỗi của chúng ta trong máu của Ngài. Đấng đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, Cha của Ngài. Nguyện sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ngài cho đến đời đời. Amen. Mặc dù Đấng Christ đã rửa sạch những tội lỗi của chúng ta trong máu của Ngài như lời của Chúa đã khẳng định, tuy nhiên vẫn có khi con dân Chúa vì thiếu hiểu biết lời Chúa, hoặc vì vô tình, hoặc là vì yếu đuối nhất thời mà lại phạm tội. Thì người phạm tội cần phải lập tức ăn năn xưng tội với Chúa ngay để được Chúa tha tội và làm cho sạch tội, rồi mới có thể tiếp tục phụng sự Chúa. Giăng thứ nhất, đoạn 1 câu 9, chép: Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công bình. Người phạm tội mà không ăn năn thì không thể nào phụng sự Chúa, vì tội lỗi khiến cho người phạm tội bị phân cách khỏi Chúa và che khuất mặt Ngài khỏi người ấy, đến nỗi Chúa không còn nghe người ấy nữa. Lời của Chúa trong Ê-sai đoạn 59 câu 1 đến câu 2 dạy rằng: Này, tay của Đấng Tự Hữu Hoàng Hữu chẳng ngắn mà không cứu được, tay của Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được, nhưng bởi sự gian ác của các ngươi đã làm phân cách giữa các ngươi và Thiên Chúa của các ngươi, và những tội lỗi của các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi mà Ngài không nghe các ngươi nữa. Ở trong thời Cựu Ước, các thầy tế lễ đã tắm gội ở lều hay là ở nhà riêng của mình trước khi đến đền tạm hay là đền thờ để phụng sự Chúa. Nhưng khi họ vào đến hành lang của đền tạm hay là đền thờ, thì họ vẫn phải rửa tay và chân tại cái chậu bằng đồng chứa nước đặt tại đó trước khi họ phụng sự Chúa. Và điều này được chép trong sách Ê-díp Tô Ký đoạn 30, từ câu 18 đến câu 21. Cái lý do đó là bởi vì trên đường đi từ lều hay là từ nhà riêng đến nơi đền tạm hay là đền thờ, thì chân của các thầy tế lễ đã bị lấm bụi đường và tay của họ đã bị bẩn lây khi chạm vào chân đã bị lấm bụi. Điều đó làm hình bóng cho sự con dân Chúa trong hội thánh là những thầy tế lễ của thời Tân Ước phải luôn dọn mình thánh sạch trước khi phụng sự Chúa. Chúng ta dọn mình bằng cách xét mình, xưng tội đã lỡ phạm nếu có, xin Chúa tha thứ và thánh hóa mình. Xin Chúa tha cả những tội mà mình không biết như Thi Thiên đoạn 19 câu 12 đã dạy chúng ta. Không một ai có thể tự mình phụng sự Chúa. Sự thánh khiết và chức vụ thầy tế lễ của người phụng sự Chúa là do chính Chúa ban cho người ấy. Nhưng người ấy cũng phải tự mình làm nên thánh bằng cách cứ ở lại trong sự thánh khiết và trong chức vụ mà Chúa đã ban cho mình để làm cho sự nên thánh của mình được trọn vẹn và chức vụ của mình được Chúa chấp nhận. Thư Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 1 chép: Vậy hỡi những người yêu dấu, chúng ta đã có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của tâm thần, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa. Xác thịt là thân thể vật chất của chúng ta và tâm thần là thân thể thiêng liêng của chúng ta. Chúng ta là mỗi một linh hồn mà Chúa đã dựng nên và chúng ta có hai cái thân thể như vậy, thân thể thuộc linh và thân thể vật chất. Và thân thể vật chất của chúng ta dơ bẩn vì chúng ta phạm tội, làm ra những cái hành động tội lỗi, hoặc là chúng ta chạm vào những cái vật ô uế, chạm vào hình tượng. Còn tâm thần của chúng ta thì bị nhơ bẩn là bởi vì chúng ta có những tư tưởng phạm tội, hoặc là chúng ta có những cái sự tham lam, kiêu ngạo, vô tín. Và chúng ta cần phải làm sạch thân thể thiêng liêng cũng như thân thể vật chất của chúng ta trước khi chúng ta có thể phụng sự Chúa trong cái chức vụ thầy tế lễ mà Ngài đã ban cho chúng ta. Ở trong sự tha tội, thì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cơ hội được tha tội. Đức Chúa Giêsu Christ chịu chết để chúng ta được tha tội. Còn Đức Thánh Linh thì ban cho chúng ta Thánh Linh để chúng ta đắc thắng tội. Nhưng chúng ta phải thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết sức của mình để tận dụng năng lực mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, tức là Thánh Linh của Ngài đổ đầy trong chúng ta. Thật là vô ích nếu mà một căn nhà có kết nối với đường dây điện của sở điện lực, điện vào tới tận các máy móc bộ phận ở trong nhà, nhưng mà không bao giờ người chủ nhà bật công tắc lên để sử dụng điện, thì có đầy dãy điện để làm gì? Vẫn sống trong bóng tối, vẫn phải làm những việc làm bằng tay chân thay vì sử dụng máy móc. Hãy hình dung ra cái cảnh ngộ đó đối với cái sự kiện một người mang danh là con dân của Chúa mà không biết tận dụng Thánh Linh của Chúa đã đổ đầy dẫy ở trong mỗi một con dân của Ngài. Trong sự tái sinh thì Đức Chúa Trời chủ động tái sinh cái thân thể xác thịt của chúng ta một cách huyền nhiệm như Ngài đã sinh ra thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu. Văn nhất đoạn 5 câu 1 chép: Ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì đã được sinh bởi Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh thì chủ động tái sinh tâm thần, tức là thân thể thiêng liêng của chúng ta, như Giăng đoạn 3 câu 6 đã chép. Sự được sinh bởi xác thịt là xác thịt, và sự được sinh bởi Đấng Thần Linh là Thần Linh. Còn Đức Chúa Giêsu Christ thì chủ động tái sinh cái bản ngã, tức là cái linh hồn của chúng ta, bởi thế mà Ngài được xưng là cha đời đời của chúng ta, như đã chép trong Ê-sai đoạn 9 câu 6. Vì một con trẻ được sinh ra, một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ ở trên vai của Ngài và danh của Ngài sẽ được gọi là Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, Thiên Chúa Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Ở trong Giăng đoạn 6 câu 5, 14 cho chúng ta biết rằng chính Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng ban cho chúng ta cái sự sống lại, cái thực thể của chúng ta, tức là linh hồn của chúng ta, bản ngã của chúng ta. Ai ăn thịt của ta và uống máu của ta thì được sự sống vĩnh cửu, ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Thịt tiêu biểu cho bản ngã, máu tiêu biểu cho sự sống. Ăn thịt của Chúa là tiếp nhận bản ngã mới từ nơi Đấng Christ, uống máu của Chúa là tiếp nhận sự sống mới từ Đấng Christ. Và chúng ta đã thể hiện đức tin của chúng ta vào trong cái lẽ thật này qua cái hành động chúng ta dự tiệc thánh mỗi tuần trong ngày Sa-bát của Chúa. Và chính nhờ đó mà chúng ta trở thành một tạo vật mới bởi Thiên Chúa với một linh hồn sống ở trong một cái tâm thần và một thể xác được tái sinh. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 chép: Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Sự tái sinh của chúng ta về cả hai phương diện thuộc thể và thuộc linh có thể được là nhờ sức toàn năng của Thiên Chúa, tức là bởi Thánh Linh của Ngài. Nhưng chúng ta phải bằng lòng chết đi con người cũ và mặc lấy con người mới, là con người đã được tái sinh, đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật, đã được đổi ra mới trong sự tri thức theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên chúng ta, như lời đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 24 và Cô-lô-se đoạn 3 câu 10. Lời của Chúa trong Roma đoạn 8 câu 13 dạy rằng: Vì nếu các anh chị em sống theo xác thịt thì các anh chị em sẽ chết. Nhưng nếu các anh chị em bởi thần trí làm cho chết các việc của thân thể thì các anh chị em sẽ sống. Và lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22 đến câu 24 chép: Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn, mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình, và mặc lấy con người mới là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Và trong Cô-lô-se đoạn 3 từ câu 8 đến câu 10: Nhưng bây giờ các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó, sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thượng, sự tục tiểu ra từ miệng của các anh chị em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó, mà mặc lấy người mới, đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy. Có nhiều người đã hiểu lầm rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng đem cái sự tội lỗi, những cái thói hư tật xấu ra khỏi chúng ta. Không phải như vậy. Mà chúng ta phải là người từ bỏ nó, rồi Chúa mới đem nó ra xa khỏi chúng ta. Giống như một đứa bé đang cầm một món đồ chơi nó ưa thích ở trong tay, mà cái món đồ chơi đó thật là dơ bẩn, đầy vi trùng, có thể khiến cho đứa bé đó bị bệnh. Không ai có thể lấy món đồ chơi đó ra khỏi tay của nó, vì nó cứ nắm chặt, và nếu ai muốn lấy ra khỏi tay của nó thì nó khóc thét lên. Vậy, chính đứa bé đó phải tự mình từ bỏ cái món đồ chơi mà trước đây nó vẫn ưa thích, và có lẽ nó vẫn còn ưa thích ngay trong cái thời điểm mà người ta nói cho nó biết rằng cái món đồ chơi đó là nhơ bẩn, đầy những cái vi trùng, bệnh. Thì như vậy người khác mới có thể đem cái món đồ chơi nhơ bẩn đó xa cách khỏi nó. Mỗi một chúng ta phải tự mình bỏ đi con người cũ và tự mình mặc lấy con người mới. Thiên Chúa đã làm hết mọi sự cần phải làm cho chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta phải là người tiếp nhận, chúng ta phải là người cởi bỏ và chúng ta phải là người mặc lấy, cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới. Ở trong sự thánh hóa, Đức Chúa Trời tha tội cho chúng ta, Đức Chúa Giêsu Christ rửa sạch tội chúng ta, và Đức Thánh Linh ngự vào trong chúng ta, ban cho chúng ta Thánh Linh của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta phải tự mình từ bỏ những cái điều tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta. Gia-cơ đoạn 1 câu 21 chép: Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và sự đầy dẫy của điều độc ác, đem lòng nhu mì, nhận lấy lời đã trồng trong các anh chị em là lời cứu được linh hồn của các anh chị em. Tất cả những gì cần làm để cho chúng ta có thể được tha tội, được làm cho sạch tội, được tái sinh, được thánh hóa, được ban cho năng lực của Thiên Chúa, thì Ba Ngôi Thiên Chúa đã và vẫn đang làm cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần tin và nhận, gọi là có đức tin. Rồi chúng ta thể hiện đức tin của chúng ta thành hành động, tức là sống theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Tức là làm theo đúng những gì mà mình tin. Vì thế, phụng sự Chúa là ân điển và đặc quyền Chúa ban cho mỗi con dân của Chúa. Nhưng mỗi con dân của Chúa phải tự mình tiếp nhận ân điển và đặc quyền ấy, rồi giữ mình cứ ở lại trong ân điển và đặc quyền ấy. Có như vậy, chúng ta mới có thể thờ phượng Chúa và hầu vị Chúa một cách đầy kết quả, đẹp lòng Chúa, được Chúa chấp nhận. Có như vậy, việc xây dựng thuộc linh của chúng ta mới là vàng, bạc và những đá quý được xây dựng trên nền Đấng Christ, sẽ còn lại trong lửa thử nghiệm của Chúa và sẽ còn lại đời đời. Có như vậy, chúng ta mới được Chúa khen thưởng một cách xứng đáng trong ngày Chúa đến. Như Cô-rinh-tô nhất, đoạn 3, câu 11 đến câu 15 đã nói về cái việc xây dựng trên nền đức tin của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ lời này. Lê-vi-ký đoạn 20, câu 7. Các ngươi hãy làm sạch chính mình và hãy nên thánh, vì ta là đấng tự hữu hằng hữu, Thiên Chúa của các ngươi. Một Thiên Chúa vĩ đại, cao siêu, tuyệt đối, toàn năng, thánh khiết, công chính đang đối diện với chúng ta, những người mà Ngài đã yêu thương, cứu chuộc, đem về trong vương quốc của Ngài. Ngài đang truyền lệnh cho chúng ta, các ngươi hãy làm sạch chính mình và hãy nên thánh, vì ta là đấng tự hữu hằng hữu, Thiên Chúa của các ngươi. Hãy ghi nhớ lấy lời này, hãy học thuộc lòng lấy lời này và dùng nó làm câu châm ngôn cho suốt năm 2020 này. Lời của Chúa chỉ có thể làm cho chúng ta nên thánh khi chúng ta bằng lòng sống theo lời. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài Thánh ca Mùa Xuân Trong Chúa. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Xuân đang đến xuân sao khắp nơi trần thế, ngàn muôn cánh chim vui đùa cùng nhau. Tình xuân tươi thắm, hoa xuân sắc khoe cùng nắng, khắp nơi an hòa. Người ơi có biết Giêsu đến nơi trần thế, tìm ta cứu ta đem về nhà cha. Xuân trong Chúa cho ta suốt bao ngày tháng sống trong an lành. Nếp sống mới sống trong yêu thương, yêu nhau như Giêsu yêu ta, đặt thăng cam vô ta sông pha, an nhiên đi qua bao phong ba. Sức sống mới Chúa ban cho ta, trong danh Giêsu ta hoan ca. Những lúc khôn khó quay quanh ta, vương tin nơi Ngài. Xuân trong Chúa ngất ngây thỏa vui đời ta. Người ơi hãy mau tin nhận Giêsu. Mùa xuân trong Chúa phước thiên Chúa ban đầy dư, mãi luôn an lành.
Nhưng tôi sẽ ca hát về năng lực của Ngài, phải. Trong buổi sáng, tôi sẽ hát lớn tiếng về sự từ ái của Ngài, vì Ngài là nơi ẩn náu cao của tôi, nơi nương náu trong ngày gian truân của tôi.
Mùa xuân đang đến xuân sao khắp nơi trần thế, ngàn muôn cánh chim vui đùa cùng nhau. Tình xuân tươi thắm, hoa xuân sắc khoe cùng nắng, an hòa. Người ơi có biết Giêsu đến nơi trần thế, tìm ta cứu ta đem về nhà cha. Mùa xuân trong Chúa cho ta suốt bao ngày tháng sống trong an lành. Nếp sống mới sống trong yêu thương, yêu nhau như Giêsu yêu ta. Đặt thăng cam vô ta sông pha, an nhiên đi qua bao phong ba. Sức sống mới Chúa ban cho ta, trong danh Giêsu ta hoan ca. Những lúc khôn khó quay quanh ta, vâng tin nơi Ngài. Mùa xuân trong Chúa ngập ngày thỏa vui đời ta. Người ơi hãy mau tin nhận Giêsu. Mùa xuân trong Chúa phước Thiên Chúa ban đầy dư.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.